today, maybe I want to check with the one thing for the students who are in the north, so Hanoi and that area. So everything okay after the
À,
platform?
thầy muốn hỏi thăm lớp mình là các anh chị cô chú ở khu vực phía Bắc có được an toàn không ạ?
And if you know anyone of the student, the class students and who get infected, then you inform the teacher, okay?
Và nếu như mình biết được các bạn học cùng lớp mình, các học trò của đạo tràng mà bị ảnh hưởng bởi thiên tai thì mình hãy thông báo với ban tổ chức được biết.
Okay, before starting it, yeah, so also then I think that you all got a message in the car, I mean the Viber and the email, that it will be great that if you can recite the Vajrapani mantra.
Và trong hoàn cảnh một số khu vực gặp thiên tai thì cách tốt nhất mình có thể thực hành thêm để cầu nguyện đó là trì tụng thần chú Kim Cương Thủ.
Okay, and the Dipkar mantra and the pray the Dipkar mantra and Vajrapani Buddha is especially the Buddha to bless with all the overcomes with all the natural the disaster.
Thì ngài Kim Cương Thủ là một vị hộ pháp và ngài cầu nguyện với ngài thì ngài có năng lực bảo hộ chúng sinh thoát khỏi thiên tai.
And also important that if you know anyone, Dipkar students and something they got affected, and let the Dipkar know.
Và nếu như mình có người thân hoặc người quen và từng là học trò của Deepka thì đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai thì mình hãy thông báo với ban tổ chức.
And mostly that I can understand that generally, these all the natural disasters can be happens, and it will change the whole the place and the people's life very fast.
Thầy có thể hiểu được rằng thiên tai một khi ập đến thì làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của rất là nhiều người trong cả một cái vùng rộng lớn, và thiên tai thường ập đến thì diễn ra rất nhanh.
Have you heard about the 2015 the Nepal earthquake?
Và mình có còn nhớ trận động đất ở Nepal vào năm 2015 không ạ? À?
Okay, 2015 big earthquake came to the Nepal. It killed more than the 10,000 people in the Nepal.
Và hồi 2015 thì trận động đất cực mạnh đó đã cùng một lúc giết chết hơn 10.000 người ở Nepal.
And you know that I was born in Nepal. My home is in Nepal. That time I was building the monastery. And at that time I was in the South India, still I'm building the monastery. And I'm in the that time I'm teaching the South India, not fully left the South India. Sometime I teach in the South India, the monastery. Then I go to build the monastery like that. Now, hard job I was doing in monastery at that time.
Thì tại thời điểm diễn ra trận động đất hồi 2015 thì thầy đang xây tu viện ở bên Nepal, thì lớp mình cũng biết thầy là người Nepal, quê của thầy ở Nepal. Vào vào thời điểm xảy ra động đất thì tu viện đang được xây cất, nhưng đúng vào ngày xảy ra động đất thì thầy đang ở bên Nam Ấn, vì lúc đó thầy vẫn còn là giảng sư ở trong tu viện bên Nam Ấn.
So that morning, around 11 o'clock, I just got the message from my brother. He's saying that we are okay. Just a short message, we are okay. Then
Wow.
suddenly I thought, wow, that might be something the natural disaster happened in the Nepal.
Và vào buổi sáng ngày hôm đó thì khoảng 11 giờ sáng thì đột nhiên thầy nhận được tin nhắn từ người anh của thầy nói rằng cả nhà đều đều ổn. Thì thầy không biết chuyện gì xảy ra trước đó, nhưng mà thầy có linh tính là chắc là có thiên tai rồi, cho nên người nhà mới báo như vậy.
Then I called my brother and he told the big earthquake came.
Và thầy đã gọi điện cho anh của thầy và mới được biết là một trận động đất rất là mạnh vừa xảy ra.
After I talked, then I checked internet the news and say the big earthquake came. Then after 30 minutes, hour later, then the people number, dead people number is rising. 100 people died, 200 people died, 500 people died, 1,000 people died. Wow, quite a, I mean, that's sad.
Và sau khi gọi điện cho về nhà thì thầy cũng xem tin tức ở trên mạng và xác nhận rằng có một trận động đất rất là lớn đã diễn ra, và trong suốt vài tiếng đồng hồ sau đó thì con số thống kê số người chết cứ tăng, cứ 100 lên 200 lên 300 vân vân. À, là một cái hoàn cảnh rất là đáng buồn.
That time I was building the my Nepal monastery and I have Buddha's relic I kept in the home. So in the home they kept in the Buddha room the relic and the Buddha's home. When the earthquake came, even the Buddha's the relic room, even they offer the water bowl has not fall down. Nothing happened. But the all the other room, the cupboards and the everything fall down. They told me they cannot walk. But the way they keep the Buddha's relic, nothing happened. Even the water bowl has not fall down. Even where they keep the photos, even that has not fallen down.
Thì lúc mà vào thời điểm xảy ra trận động đất thì tu viện của thầy vẫn còn đang xây cất, và lúc đó xá lợi của Đức Phật mà thầy đã thỉnh về trước đó vẫn còn được thờ ở bên nhà riêng của thầy ở trong phòng thờ. Thì khi động đất diễn ra thì những cái chén nước mà thầy cúng dường xá lợi thì nước trong chén không bị tràn ra ngoài. Tất cả hình ảnh để trên bàn thờ và trong phòng thờ xá lợi đều giữ nguyên vị trí cũ, hoàn toàn không bị rớt xuống đất hay là không bị nghiêng ngả vì trận động đất. Trong khi đó tất cả các gian phòng khác và ở bên công trường xây dựng tu viện thì người ta nói rằng tất cả mọi thứ đều đảo lộn, không không thể nào xây cất được gì cả.
When the Arabic earthquake came, my mother was so scared. And my brother told me that he told my mom that, Mom, don't get scared. Buddha's relic is in the home.
Lúc đó mẹ của thầy rất là sợ. Khi phát hiện động đất đang diễn ra, mẹ của thầy vô cùng sợ. Nhưng mà anh trai của thầy đã trấn an mẹ rằng thì mẹ không cần phải sợ vì xá lợi của Đức Phật đang ở trong nhà của mình.
So Buddha's relic that time is that in the home and in the way they keep the room, they told me, you know, that traditionally that we offer the water bowls, even the one single cup of the water bowl not fall down. In the other room, all the cupboards and all the furniture, chairs, everything is falling down. But the relic room, nothing. Even the when they keep the photo, even the photo have not fallen down in like this earthquake.
Và trong 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 suốt trận trong cái ngày diễn ra trận động đất đó thì trong nhà thầy tất cả các phòng như phòng khách, phòng ngủ vân vân, đồ đồ đạc trong nhà, trong phòng rồi thảm đều bị xáo trộn bởi vì động đất quá mạnh. Chỉ riêng trong phòng thờ xá lợi thì theo truyền thống Tây Tạng thì mình cúng nước lên lên xá lợi của Đức Phật khoảng nhiều chén nước thì hoàn toàn không có một chén nước nào bị đổ hay là bị tràn nước ra ngoài. Hình ảnh chư Phật treo trên tường cũng không bị rớt xuống đất.
That is the now I tell that is the one of the most strong evidence to prove that is the Buddha's relic. Before that, after the that is the strongest evidence now prove that is the what I'm having the relic is a very authentic and the right Buddha's relic. Before that, when this relic come from the Sri Lanka president office, they gave it to me. Before 2014, I thought to do the scientific test. Then I talked with the in the Zurich Museum director. I want to do the carbon dating and the see the relic is how old this is. If it is Buddha's relic, it should be the 2,500 years old. I told them. After that earthquake, now I get fully convinced. Really, that's a Buddha's relic. Okay. Now you come to the my monastery. Now you will see that relic. Now relic is in my monastery in the Nepal. Okay, not in India.
Thầy thầy thỉnh xá lợi của Đức Phật từ từ Vương quốc Sri Lanka. Chính tổng văn phòng tổng thống Sri Lanka đã trao xá lợi của Đức Phật cho thầy để thỉnh mang về Nepal. Thì khoảng năm 2014 trước khi động đất diễn ra thì thầy đã có kế hoạch muốn làm một cái thí nghiệm khoa học để chứng minh rằng đây là xá lợi thực thụ của Đức Phật, thì thầy đã liên hệ với giám đốc của bảo tàng bên Thụy Sĩ để lên kế hoạch tiến hành đếm tuổi của nguyên tử carbon ở trong viên xá lợi để xem carbon trong xá lợi đó có thật sự hơn 2.500 tuổi hay là không. Nhưng mà thầy chưa kịp tiến hành công việc đó thì động đất đã xảy ra, và cái việc mà tất cả đồ đạc trong phòng thờ đều giữ nguyên vị trí không hề lay chuyển trước động đất, đó là minh chứng rõ ràng nhất để chứng minh xá lợi đó đích thực là xá lợi của Đức Phật.
Then I told my brother, you should take the photo. Really, it is very amazing thing. You should take photo. My brother told me the photo taking is beyond thing. They got so scared, and the more earthquake will they get more scared. So they forgot to take the photos.
Thì hiện tại viên xá lợi này đã được chuyển sang chánh điện phòng thờ xá lợi ở tu viện của thầy. Nếu mình đến tu viện của thầy thì sẽ được chiêm bái xá lợi. Thì lúc lúc đó thầy mới nói với anh trai của thầy rằng chứng kiến một cái cảnh hay như vậy thì phải nên chụp hình lại để giữ lại sau này. Thì anh trai của thầy nói lúc đó trong nhà ai cũng sợ hoảng hồn, thì làm gì còn đủ gọi là tập trung để mà chụp hình nữa.
Okay, so now you can see that, okay, in the My Monastery in the Nepal, we have that relic. Now I'm fully convinced that's really the Buddhist relic. Now I don't need to do any tests, scientific tests, or any carbon dating tests. I don't have to do it. It fully show that it's the really the miracle power, the relics. Yeah, so now I'm fully convinced.
Cho nên bây giờ sau sau trận động đất đó thì thầy hoàn toàn xác tín, hoàn toàn tin tưởng rằng đó chính là đích thực là xá lợi của Đức Phật. Thầy bây giờ thầy không còn phải kiểm chứng, làm thí nghiệm hay là đo tuổi carbon của xá lợi nữa.
Before I was that thinking to do with the carbon dating, no? Then you will know that how many years old the things. No? That is very scientific test, no lab test. I'm just thinking to do the laboratory test. Yeah, I was planning to, and I talked with some museum director in the Zurich. After this earthquake and everything, then it already showed that it's the really the very that it's the power of the relic. So I'm fully convinced.
Thì trước khi khi mà thầy vừa thỉnh xá lợi về về Nepal và trước trước khi trận động đất diễn ra thì thầy đã lên kế hoạch liên hệ với bảo tàng ở bên Zurich để đo tuổi carbon của xá lợi rồi. Nhưng mà khi động đất ập đến và được kể lại sự việc đó thì thầy hoàn toàn tin tưởng đó là xá lợi, đích thực là xá lợi của Đức Phật với cái năng lực phi thường như vậy. Và thầy bây giờ không còn thấy không còn cần thiết phải làm bất cứ bài test nào nữa cả.
Okay, so I will send you the, yeah, we'll have the photo and we'll get you the photo, okay?
Thầy sẽ gửi cho đạo tràng mình bức ảnh của xá lợi Phật.
Maybe you can come to my monastery in Nepal later on Dipkar program, you will see there, okay?
Hoặc có một cách khác là mình đến chùa của thầy bên Nepal để trực tiếp chiêm bái.
Richard, did you see that?
I didn't push it.
Okay, Richard, tell that. Now you see.
Thầy hỏi con đã từng thấy trực tiếp chưa? Con nói con đã thấy rồi. Thầy nói con diễn tả lại cho đạo tràng.
Okay, now the thing is that, okay, now that this is the one thing. The second thing is a part is that, okay, the natural disaster, no, normally it happens, and that time, the really, the Nepal, the when your natural disaster happened. After the 5 or 6 days later, I've been to the Nepal, though, after the earthquake, no? Everything get changed, country, the people's life, and really within the 2 minutes, someone's the world is get changed. I know that it's very sad, no?
Cho nên với thiên tai ở thế giới này, với những trận thiên tai với sức tàn phá lớn, thí dụ như trận động đất hồi 2015 thì chỉ trong vòng 2 phút thôi thì cả thế giới của một số người hoàn toàn đảo lộn, hoàn toàn bị xáo trộn.
Normally, when I was kid, and sometimes when I go to see my master class, and when I was very young, no, when I sometimes I don't want to study, then I ask the master the story. Oh, what you did in that age? Then master will go and tell the story about his life story.
Hồi thầy còn nhỏ hồi thầy còn nhỏ có những ngày mà thầy lười học thì thầy kiếm cớ hỏi hỏi đạo sư của thầy là hôm đó thầy làm gì, thì bởi vì thầy biết rằng khi mà được hỏi như thế thì đạo sư của thầy sẽ kể lại câu chuyện cuộc đời ngài rất là lâu, cho nên thầy không cần phải học.
So that story, my master's story, really that is some very, very powerful for me. It's like a tool for me in the life. Because how he challenged his difficulties, it really gave me the lot of the strength and the courage.
Và qua những cái câu chuyện mà đạo sư của thầy kể về cuộc đời của ngài thì thầy thấy rằng thầy nghe những cái câu chuyện đó, thầy thấy và qua cái cách mà đạo sư đương đầu với những cái khó khăn trong cuộc đời của ngài thì thầy cảm thấy những câu chuyện đó nó mang lại dũng khí cho thầy, nó có một sức cổ động rất là lớn đối với cá nhân thầy.
Okay, same thing. Today I just share some of the stories. Yeah, my life story, what I did here.
À, cũng giống như thế, hôm nay thầy vừa chia sẻ với lớp mình một vài câu chuyện thầy đã gặp trong quá khứ.
Okay, so that's why I will let this live strong. Okay, once you become the strong, you can challenge anything. There's no difficulties at all. As I told, I do a lot of the things very easy. Everything is very easy. When you become the mentally strong, everything is very easy. When you become the mental little bit more weak and the small problem, you will feel that a very big problem.
Cho nên điều cốt lõi đây là mình phải sống mạnh mẽ, khi cái tinh thần của mình nó mạnh mẽ thì có khó khăn cách mấy mình cũng sẽ vượt qua dễ dàng. Nếu cái tâm mình yếu ớt một chút thì một cái trở ngại nhỏ thôi mình cũng sẽ thấy nó như là một ngọn núi khó vượt qua.
Okay. Okay, so last time we are talking about which one? Day 15, isn't it?
We finished day 15.
Then what we are talking about different?
After that will be the grace scope.
Sorry?
After that will be the grace scope promotion, day 16.
Okay, we finished the sixth, the mental affliction or what?
We all finished that, and we even finished the 12 linkage.
Okay. 12 linkage, we finished now.
No, I think now today we are moving to day 16, the grace scope.
Day 16, isn't it?
Yes, Mujer.
Okay, now tell that we are going to day 16 and it is start with a great scope, okay?
Và hôm nay thầy sẽ bắt đầu hướng dẫn chúng ta vào phạm vi lớn của giải thoát trong lòng tây.
Day 16, it talk about the bodhicitta.
Và trọng tâm của phạm vi lớn ngày thứ 16 trong sách đó là tâm Bồ đề.
The bodhicitta, generally Buddhism, the bodhicitta means the thinking, the benefiting the whole sentient beings. Okay, very simple way. That is the bodhicitta.
À, định nghĩa một cách đơn giản, tâm Bồ đề là tâm liên tục nghĩ đến làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh.
So that is our one thing, is that the one thing, okay? How you can get the right people.
À, ở đây đặt ra một câu hỏi, làm thế nào mình có thể gặp được những cái người bạn tốt?
You have to think right. When you think the right, you will find the right people. When you are not thinking right, the right people, you cannot attract the right people at all.
Ở đây có một cái cách như thế này, nếu như cái suy nghĩ của chúng ta nó đúng đắn á, thì những suy nghĩ đó nó sẽ thu hút được những cái người bạn đúng đắn. Còn nếu như mình có những cái suy nghĩ lệch lạc thì mình sẽ không thể tìm được, không thể thu hút được những cái người đúng đắn xung quanh mình.
So there's a very nice saying that when you look at the person, you will know the person. Look at his friend circle, then you will know that how the person is. If his friend circle is all alcoholic, definitely that person is also alcoholic.
Có một câu nói rằng nếu mình nhìn vào những người bạn của một ai đó, những người mình nhìn vào những mối quan hệ bạn bè của một người nào đó thì mình sẽ đoán được cái bản thân của người đó là người như thế nào. Thí dụ mình nhìn vào cái bạn bè của một người nào đó mà mình thấy toàn là những người nghiện rượu thì bản thân cái người đó nhiều khả năng cũng là người nghiện rượu.
Okay, so that's why the bodhicitta is talking about the thinking, the benefiting the all the sentient beings. That will make you think the very much of the very big. So that is the thinking is a very big way. More you think the bigger dream, then you can walk much bigger. So you always have the dream should be the very big. So dream, normally people, what they have the dream? Oh, they'll have the good job, good salary, and buy some house or that nice family. That is a true small, okay? Think about benefiting the whole the sentient beings, okay?
Cho nên tâm Bồ Đề là tâm liên tục suy nghĩ đến việc là làm nhiều điều lợi lạc cho tất cả chúng sinh, thì mình thấy rằng đây là một cái tâm rất là bao la, cực kỳ rộng lớn. Và nếu mình suy nghĩ bao la, mình đặt mục tiêu rộng lớn đến như vậy, thì mình sẽ có nhiều động lực hơn để làm được nhiều điều lớn lao hơn. Mình hãy nhìn lại xem, thông thường con người khi họ mơ ước thì họ ước được có được những gì? Họ ước được có công việc tốt, có lương cao, mua được nhà và làm được nhiều vài thứ khác vân vân. Thì những ước muốn đó khá là nhỏ hẹp. Cho nên mình khi mà mình đã đặt ra một cái mơ ước rồi, mình phải đặt mục tiêu cao hơn, rộng hơn. Từ đó mình có động lực làm được nhiều việc to tát hơn.
Yeah, so that's the thing, okay? Now, when you're thinking the very big, like a benefit and all the sentient beings, what happened is the small, all the problems in life, you will not see that as a problem. When you not see that as a problem, that is not a problem at all. Even it's not a problem, if you see that as a problem, then it's a problem. It depends on your perspective, okay? So that's why when you not to see the problem is problem, what you have to do? You have to think very big. You have to think that you will want to benefit the whole the sentient beings. All the universe, you want to benefit them. Then the small life problems, whatever comes in life, you will not see that as a problem. When you not see as the problem, then it's not a problem at all, okay? When you see like a beautiful, what is a beautiful? What you see as a beauty, that is a beauty. Even might be very beautiful. If you don't see as a beautiful, then it's not a beautiful at all. If you look at the food, it might be very tasty. If you don't feel it's the tasty, then it's not a tasty at all. It's up to you, your perspective, okay?
Nếu như trong tâm mình có một cái suy nghĩ vô cùng bao la rộng lớn là mình phải làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh, đó là một suy nghĩ vô cùng lớn lao, thì những cái chướng ngại nho nhỏ trong cuộc đời của mình sẽ cảm thấy nó rất là nhỏ bé. Mà khi mình đã thấy những cái chướng ngại đó và rất là cực kỳ nhỏ bé, thậm chí không là gì, khi mà mình cái trong cái tâm tưởng của mình thấy những cái trở ngại đó không là gì cả, thì thực sự những cái trở ngại đó không có tồn tại trong cái cuộc sống của mình. Bởi vì nếu trở ngại đến mà suy nghĩ của mình lại cho rằng đó không phải là trở ngại, thì thật sự đó, cái trở ngại đó không còn hiện diện. Còn nếu như gặp một cái hoàn cảnh không có gì khó khăn, nhưng cái tâm mình lại nghĩ đó là khó khăn, thì cái hoàn cảnh bên ngoài nó trở thành thực thụ là khó khăn. Cho nên hoàn cảnh bên ngoài là trở ngại hay không phải là trở ngại, đó là do cái tâm của mình nghĩ ra hết, đó là do cái thái độ của mình. Thí dụ mình nhìn thấy một bông hoa, mình thấy nó đẹp, thì cái đẹp đó ở đâu ra? Đó là do cái suy nghĩ về cái đẹp của mình tạo ra cái đẹp của đó bên ngoài. Rồi một món ăn, giả sử một món ăn mà ai cũng khen ngon nhưng mà mình không thấy ngon, cái suy nghĩ của mình không không thấy món ăn nó ngon, thì cái món ăn đó cũng không phải là món ăn ngon.
Okay, you got it. So what you have to do is, that's when what you have to do is, the first thing is the bodhicitta is talking about how you can change your thoughts, okay?
Cho nên thực hành tâm Bồ Đề là quá trình thực hành để thay đổi suy nghĩ của mình, làm cho mình ngày càng nghĩ nhiều hơn đến việc làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh.
So that's why, how you think?
Hiện tại thì mình đang suy nghĩ như thế nào?
You think like you think exactly like how you think this morning.
Hiện tại thì mình cái suy nghĩ của mình á, nó y hệt như 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 cái suy nghĩ của mình vào sáng sớm ngày hôm nay.
How you think like this morning? This morning you think this morning exactly like how you think yesterday. Bodhicitta practicing the change the way of your thinking. Think like Bodhisattva. Think like a Kuan Yin Pusa. This is a big step you're taking, okay?
Và sáng sớm ngày hôm nay thì có những suy nghĩ nào phát sinh trong tâm mình, thì những cái suy nghĩ phát sinh trong tâm mình vào sáng ngày hôm nay cũng y hệt như những suy nghĩ đã từng phát sinh trong tâm mình vào ngày hôm qua. Và khi mình nói đến thực hành tâm Bồ Đề là mình đang hướng đến một sự thay đổi hoàn toàn trong cách suy nghĩ của mình. Tức là lúc khi mà đã thực hành tâm Bồ Đề rồi thì mình suy nghĩ hệt như một vị Bồ Tát, giống như, ví dụ như là giống với suy nghĩ của Ngài Quán Thế Âm.
How you have to think like
Thế thì suy nghĩ như là một vị Bồ Tát là suy nghĩ như thế nào?
How do you think like a Kuan
Và nếu mình nói mình suy nghĩ giống với Ngài Quán Thế Âm thì mình sẽ nghĩ những gì?
Yin Phu Sa? You have to hold the vase, huh? Kuan Yin Phu hold the vase in hand, no?
Khi nói đến suy nghĩ giống Ngài Quán Thế Âm thì có phải là mình phải cầm một cái lọ hoa không? Giống như Ngài Quán Thế Âm.
Okay. Okay, then if you don't have the vase, you can buy it, okay?
Và nếu ai không có lọ hoa để cầm thì mình có thể đi mua về cầm.
Okay. If you have to buy, you can buy. Okay, so this is the marketing, vase marketing, okay?
Nên thầy đang quảng cáo cho bình hoa, nên mình muốn mua thì mình cứ mua.
You know that the Tibetan Buddhism tradition, they have the called the fortune vase, okay, fortune vase, and they say that when you have the vase, it you have that fortune vase, and the lots of the fortune will come.
Ở trong truyền thống Tây Tạng, họ có nói đến một cái bình gọi là bình bình may mắn, bình thịnh vượng. Nếu như mình giữ cái bình đó trong nhà thì mình sẽ thu hút mọi sự thịnh vượng đến với mình.
So fortune was this time when I was in Taiwan. This time maybe 2 3 weeks back I was in Taiwan.
Thì lần này khoảng 2 3 tuần trước, lúc mà thầy còn ở bên Đài Loan.
That's why and then the fortune was and this time 2 weeks back in Taiwan, the Taiwan they sell the fortune was. Okay, they sold to the people. And when I was there, I told the people who buy the fortune was just keep it for the 1 year. In the within the 1 year, it helps you to increase the fortune. Good. If you not increase the fortune, bring back to the Taiwan dip card, and your money will get refund. 100 money will get refund.
Thì Deepka ở bên Đài Loan bán những cái bảo bình, tức là cái bình may mắn, bình thịnh vượng đó, bán những cái bảo bình. Thì thầy thấy học trò bán bảo bình, thầy mới nói như với những ai mà mua bình đó, thầy nói rằng mua cái bảo bình này về để trong nhà, nếu sau 1 năm mà giàu lên rồi thịnh vượng lên thì tốt, còn sau 1 năm mà vẫn y như cũ, không không khá giả gì hết, thì đem cái bình tới Deepka trả và lấy tiền lại.
So Taiwan Dipka student told me, "Oh, Rinpoche master, the other master don't do like the why you are doing like that." So I told, "That's why I'm doing it. Whatever the other master not do, I will do that. What the other master do, I won't do that."
Các học trò của thầy mới mới hỏi thầy: ở Rinpoche ơi, sao sao thầy lại nói như vậy, các thầy khác đâu có nói như thế đâu, tại sao thầy lại nói như vậy? Thầy mới nói rằng thì đó là thầy mà, những gì thầy khác không làm thì thầy làm, những gì thầy khác đã làm rồi thì thầy không làm.
So I told the fortune was buy it and the next August it will work. If the 1 year it will not work, it will not work. Bring back and the money will get refund.
Cho nên thầy mới nói rằng nếu mà đem thỉnh bảo bình về để trong nhà và sau 1 năm mà không thấy gì khác biệt hết thì mang lại đây trả để lấy tiền lại.
In the Vietnam also, if someone sells the fortune was, you have to tell that 1 year it will not work, you need a refund. Okay?
Ở Việt Nam cũng thế, nếu như mình đi thỉnh bảo bình hoặc có ai quảng cáo bảo bình cho mình mà mình mua á, thì mình cần phải thỏa thuận với người bán là sau 1 năm mà mình không có giàu lên á thì họ phải trả tiền lại cho mình.
Okay, so that thing. Okay, now we come back to the vase. No, fortune, the vase is okay. Now think like the Avalokiteshvara. Okay, thinking is Avalokiteshvara is a bodhicitta. Okay, main point is a bodhicitta. Avalokiteshvara and what the difference with the normal ordinary people. Avalokiteshvara and all the bodhisattva, they have a thought of benefiting the whole the sentient beings. Okay, that you have to think. Okay.
Cho nên suy nghĩ giống với Ngài Quán Thế Âm, tức là phải phát được tâm Bồ Đề. Ngài các vị Bồ Tát khác với những chúng sinh phàm phu ở chỗ nào, thì đó là Bồ Tát thì suy nghĩ của hàng Bồ Tát đã hoàn toàn hướng đến lợi lạc của tất cả chúng sinh, tất cả những người khác, không có suy nghĩ cho bản thân mình nữa mà hoàn toàn hướng đến lợi lạc cho người khác. Cho nên khi mình nói mình suy nghĩ giống Ngài Quán Thế Âm là mình phải nghĩ cho người khác.
Okay, so that's the thing. Okay, that is the thing. So that is the most important part is that. Okay, that is the most important part. Okay, so that is the one of the most important part is that is how you have to think. Okay, so that is the thing. So that's why the bodhicitta is the thinking, the benefit in the all the sentient beings. How you benefit all the sentient beings? Only you can benefit all the sentient beings when you achieve the Buddhahood. Okay.
Và mình khi mình phát nguyện là mình sẽ làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh, khi mình có được cái suy nghĩ đó trong tâm rồi, thì câu hỏi tiếp theo là bây giờ mình thực thụ làm lợi lạc cho chúng sinh bằng cách nào? Thì câu trả lời là chỉ khi nào mình thành Phật thì mình mới có đủ năng lực để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh.
Enlightenment. So you know the Dipkar, I always tell the three things will give the free: Dharma, food, enlightenment. Okay.
Cho nên khi mình đạt đến giác ngộ hoàn toàn rồi thì mình mới có thể có năng lực, có đủ đủ sức mạnh, năng lực để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Cho nên thầy vẫn luôn nói rằng ở trong Dipka thì Dipka sẽ có ba thứ luôn miễn phí cho tất cả mọi người. Đó là giáo pháp, thức ăn và tâm giác ngộ.
Okay, for that what you need.
Và để đạt đến cái tâm giác ngộ đó thì chúng ta cần những gì?
Need a zoom, okay.
Và để giác ngộ thì mình cần phải có Zoom.
Okay, so okay. Now the bodhicitta thinking that bodhicitta. Okay, the simple is that. So that's why the now the from this week when the first the bodhicitta, so you have to think that okay. What you have, the thing just made of your mind, think that I will benefit all the sentient beings. Benefiting the all the sentient beings, how to benefit? Best way of the benefiting the sentient beings is to liberate them from the suffering. The thing that I will liberate from the all the sentient beings out of suffering. That how you have to do. How you have to do is when you go to the street and see any animals or the human, think that I will liberate you from samsara. I will liberate you from samsara. You just think that in the mind, okay?
Và khi mình bước đầu thực hành tâm Bồ Đề thì bước đầu tiên là chúng ta tìm cách để làm phát sinh suy nghĩ trong tâm là mình sẽ làm lợi lạc cho chúng sinh, mình sẽ làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Thì lợi lạc ở đây được nói đến là lợi lạc kiểu gì? Lợi lạc ở đây được nói đến tức là mình làm lợi lạc cho chúng sinh bằng cách là giải thoát chúng sinh ra khỏi tất cả đau khổ trong luân hồi. À, bây giờ cho nên tóm lại tâm Bồ Đề là cái ước nguyện, là một cái suy nghĩ liên tục trong tâm mình muốn giải thoát chúng sinh ra khỏi tất cả đau khổ trong luân hồi. Và bước đầu mình thực hành cái suy nghĩ này như thế nào? Khi mình đi ra ngoài, mình tiếp xúc với bất cứ một ai đó, mình nhìn thấy một ai đó hoặc là mình nhìn thấy một con vật nào đó ở ngoài đường, thì ngay lập tức mình nghĩ trong đầu mình rằng tôi sẽ giải thoát chúng sinh này ra tất cả mọi đau khổ.
So that's why that you, when you're in the family, when you look at the family, fathers, mothers, or children, whenever you think that, okay, oh, I will liberate you from all the suffering. I will liberate you all the suffering. Think that, okay? You don't have to tell that. You don't have to tell you will liberate them from suffering, okay?
Cho nên hàng ngày khi tiếp xúc với cha mẹ, anh em, con cái trong gia đình thì mình cũng thực hành y như vậy. Tiếp xúc với bất cứ một người người thân trong gia đình nào thì trong tâm mình lập tức phát sinh suy nghĩ tôi sẽ giải thoát người này ra khỏi tất cả mọi đau khổ trong luân hồi. Mình không cần phải nói ra, chỉ cần là mình gặp bất cứ một người nào đó, mình gặp bất cứ một chúng sinh nào đó thì suy nghĩ đó ngay lập tức phát sinh trong tâm mình, thì đó là mình đang thực hành tâm Bồ Đề.
You know one important thing about this thinking.
Mình có biết cái cách suy nghĩ này có một cái đặc điểm quan trọng thế nào không ạ?
Important thought of this thinking is that when you think that in the family, I will liberate from samsara, it will changes the whole the your bondings towards your family, relation to your family. Everything will get changed. Even when you that will, but the big changes will come immediately. Do it for the 1 week and see, okay?
Mình sẽ thấy rằng nếu như mình thậm chí đó chỉ đối với người thân trong gia đình á, nếu như mình phát sinh được cái suy nghĩ rằng mình sẽ nỗ lực giải thoát, giúp cho từng người trong gia đình mình giải thoát khỏi đau khổ trong luân hồi á, thì nếu như cái suy nghĩ đó đã phát sinh rồi á, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái mối quan hệ giữa mình và người thân trong gia đình sẽ thay đổi rất là rõ rệt. Mình có thể thử thực hành suy nghĩ như vậy trong một tuần để thấy như thế nào.
You got
Mình
Okay.
nắm.
Because the biggest thing is that, okay, so that is one thing. The second thing is when you're thinking that your purpose and your dream will be the very big. Now you're liberating the all the sentient beings out of the suffering. You are the dream very big. Okay. When you think big, dream big, then you will have the more amenda, more amenda. You will get the more courage, more mental strength. Okay. When you mentally you feel weak because of the your thinking is so narrow, so your thinking should be the change to become the mentally very strong. Okay.
Và một đặc điểm khác của tâm Bồ đề là nếu như mình đang thực hành tâm Bồ đề, có nghĩa là mình đặt ra cho mình một mục tiêu vô cùng to lớn, rất là bao la rộng lớn, thì với một cái ước nguyện cực kỳ rộng lớn như thế, thì ước nguyện rộng lớn trong tâm mình sẽ giúp cho mình tự nhiên cảm thấy là mình có một cái sức mạnh tinh thần rất là vững chãi, mình sẽ có đầy dũng khí để làm tất cả mọi điều hướng đến ước nguyện đó. Còn nếu như hàng trong đầu mình có những cái ước nguyện rất là hạn hẹp, nhỏ nhỏ thôi, thì cái tâm mình sẽ trở nên yếu ớt và mình sẽ không có đủ năng lượng cũng như dũng khí để làm được những cái điều to tát.
Last 2 months, I was traveling and giving the teaching. Last 2 months, I was traveling to the Europe, America, Taiwan, Thailand, then back to the India, in the different cities in the America. One place, I think I didn't sleep the 3 nights continuously. One place, every 2 nights, I'm changing the place. All that I'm running and running. I didn't get a tired at all. Because the only thing what I get stand is I'm doing this to liberate all the sentient beings out of the suffering. That thought keep me the running like that. One place, I didn't sleep more than two nights. I was changing all the time the place in this past 2 months.
Trong 2 tháng vừa rồi thì thầy di chuyển rất nhiều nơi. Thầy bắt đầu sang châu Âu, sang Mỹ, sang Đài Loan, qua đến Thái Lan rồi quay trở lại Ấn Độ. Thì trong suốt khoảng 2 tháng đó thì thầy không có ngủ ở một nơi nào quá 3 đêm liên tục cả. Tức là cứ ngủ 2 3 đêm rồi lại di chuyển sang sang chỗ khác. Và với một cái lịch trình di chuyển dày đặc như vậy, thầy hoàn toàn không thấy mỏi mệt. Lý do là vì thầy luôn nghĩ rằng thầy đang làm tất cả những việc này với mục tiêu là để giải thoát tất cả chúng sinh ra khỏi đau khổ của luân hồi. Với suy nghĩ như vậy thì thầy hoàn toàn không thấy mệt mỏi.
So this is the how we're doing the last 2 months of running and running some places in America. I have to travel the 1 hour, give the teaching, stay 1 night at that city, then I fly in another city, like this one. Taiwan, I was going to talk few hours by the car, changes the city and the teaching, the program, then Italy and the Europe in the few countries I was changing. So I didn't get tired at all. Because the mainly because of the, I'm thinking that is the truth, to liberate all the sentient beings out of the suffering. That's I feel my job, no?
Cho nên ở Mỹ thì có những ngày phải di chuyển 1 tiếng đồng hồ đến đến nơi giảng pháp, rồi giảng xong rồi thì phải ngủ lại ở đó một đêm, rồi sáng ngày hôm sau là phải có chuyến bay sang một thành phố khác, rồi ở Đài Loan cũng cũng phải ngồi xe hàng mấy tiếng đồng hồ để đến được nơi giảng pháp. Với lịch trình di chuyển thay đổi liên tục và dày đặc như thế, nhưng thầy hoàn toàn không thấy mệt mỏi, bởi vì thầy luôn nghĩ rằng tất cả những việc thầy đang làm là để hướng đến mục tiêu giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ.
But I'm not getting paid, okay?
Chỉ có một điều là thầy cảm thấy đó là công việc của thầy, nhưng mà đó là một công việc không có ăn lương.
But I get very good food.
Tuy là một công việc không được trả lương nhưng mà ăn được rất là nhiều món ăn ngon.
New York, Richard made me very good breakfast.
Thầy kể lại rằng hồi thầy qua New York thì con có đến ở cùng thầy vài ngày và nấu ăn sáng cho thầy, thầy thấy rất rất là ngon.
Okay. Anyway, so this is the okay. This is the how you have to keep in the mind. Okay, so that's why when you go to the office, work, think that your work is benefit all the sentient beings. Think that and go for the work. Just don't go for the just work. Think that oh, I will get because my boss tell I have to do because I have to get salary. I have to feed my family. Not that small. Okay, think that the benefit all the sentient beings. That thing the purpose. Okay.
Và thậm chí với công việc hàng ngày của mình ở công ty thì mình không nên đơn thuần nghĩ rằng nghĩ một cách hạn hẹp rằng tôi làm việc này vì sếp tôi yêu cầu, tôi làm việc này để có thành tích, để lãnh lương, vân vân. Chúng ta phải nghĩ rằng tất cả những công việc mình làm hàng ngày đó đều là hướng đến mục tiêu là giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ trong luân hồi. Nếu mình làm việc hàng ngày, những công việc bình thường hàng ngày của mình với cái suy nghĩ đó thì mình sẽ làm việc cực kỳ có hiệu quả và không có mỏi mệt.
Okay, so that okay, that is the thing what you have to do. Okay, so this is the bodhicitta. This way, think that way. Okay, think that way, benefiting the sentient being, when the thinking that all the sentient liberate the sentient beings, all of the suffering. Okay, think that. Okay, because the, all the sentient beings, all the people have the problem.
Cho nên tuần này mình hãy thực hành tâm Bồ Đề, và cốt lõi của thực hành tâm Bồ Đề là liên tục nghĩ đến việc làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh, và lợi lạc ở đây được nói đến chính là giải thoát chúng sinh ra khỏi tất cả mọi đau khổ trong luân hồi. Bởi vì đã là chúng sinh rồi thì ai cũng có nỗi khổ của riêng họ cả.
One time I met the one person and that newly came to meet me. Then I asked him the what you why you came to meet me, what problem you have. Then he told me he have no problem. His life is perfectly fine.
Một lần nọ có một người đến tìm đến gặp thầy. Đây là lần đầu tiên thầy gặp người đó. Thì thầy mới hỏi rằng, ồ, anh đến gặp thầy có chuyện gì không? Và anh có vấn đề gì không? Thì người này nói rằng cuộc sống của người này hoàn toàn không có vấn đề gì cả, một cuộc sống hoàn hảo.
Then I told him, then you are wasting my time.
Thì thầy nói rằng nếu mà cuộc sống anh hoàn hảo thì mà anh đến gặp tôi thì anh làm phí thời gian của tôi rồi.
You are not having the problem. The meeting me is a waste of time.
Nếu mà thầy nói rằng nếu anh không có vấn đề gì cả, không có trở ngại, không có khó khăn gì hết thì gặp tôi cũng chẳng được gì, chỉ phí thời gian.
One time, when my student called me very long after calling me, maybe after 8 or 9 months later, she just called me. Then I told her that, oh, I know that you had a very nice time, happy time, and a very nice time. She told me, how did I know? So, because you didn't call me. That means that you have the very happy time.
Có một lần nọ có một cô học trò của thầy gọi điện hỏi thăm thầy, sau cả 8 9 tháng thầy và trò không gặp nhau, thì không nói chuyện với nhau, thì cô này một ngày nọ gọi điện cho thầy, thầy mới nói rằng ồ chắc trong khoảng thời gian gần đây cuộc sống của con diễn ra rất là tốt, rất là suôn sẻ phải không? Thì cô học trò hỏi thầy, ồ làm sao thầy thầy biết được mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ? Thầy mới nói rằng tại vì cả một thời gian dài con đâu có gọi thầy đâu, mà con không gọi thầy tức là mọi thứ của con trong cuộc sống của con đều diễn ra tốt đẹp, không có trở ngại.
I tell the people who are having a very good time, they never call me. They don't remember me. Only they remember when they have the tough time. They're having the problem.
Nên thầy nghĩ rằng khi khi cuộc sống của học trò suôn sẻ tốt đẹp thì không có học trò nào nhớ đến thầy cả. Học trò chỉ nhớ đến thầy khi gặp chướng ngại mà thôi.
Okay, so same thing is so everyone having the problem, the issue in the life. So that's why the this thinking, okay, should have think that, okay, liberating the all the sentient beings, the problem, suffering. Okay, whenever you see. I will liberate his problem. I will liberate his suffering. Think that way, okay? This week the practice, okay?
Cho nên là đã là chúng sinh, đã là người thì ai cũng có những cái đau khổ, những cái chướng ngại trong cuộc đời. Cho nên tuần này mình hãy thực hành tâm Bồ Đề, và cách thực hành thực tế là khi mình gặp bất cứ một người nào đó, gặp chúng sinh nào đó, hoặc gặp thậm chí gặp một con thú nào đó, thì ngay lập tức trong tâm mình làm phát sinh suy nghĩ là tôi sẽ giải thoát người này, tôi sẽ giải thoát con vật này ra khỏi đau khổ trong luân hồi.
So okay, then Okay, then this week prayer. Okay, one mantra for prayer for the people who passed away and all those pray that mantra. Okay, Vajrayana mantra.
Và thêm vào đó thì tuần này mình hãy dành thời gian để trì tụng thần chú của Ngài Kim Cương Thủ, cầu nguyện cho tất cả những người đã không may mắn qua đời vì thiên tai và cầu nguyện cho những người mất tích sớm được tìm thấy.
Okay, thank you.
Thầy cảm
Come
ơn
on, hang up line.
Thank you very much.